biết rồi nhà Chúa không xa. Con hiểu rồi Chúa ở không xa. Chúa ở nơi đói khổ cơ hàn. Chúa ở nơi giang dở điều tàn. Chúa ở nơi đang khóc than. Con đến rồi nhà Chúa hôm nay. Con gặp rồi Chúa ở nơi đây. Chúa ở nơi khát vọng kim tìm. Chúa ở nơi chia sẻ an bình. Chúa ở nơi con sống yêu thương. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con. Hôm nay giữa mọi người, nơi đây suốt cuộc đời.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở trên cung thánh, tôi nhìn xuống thấy có một hình ảnh rất là dễ thương. Đó là có hai người mới vào trong nhà thờ, không có ghế, cứ phải đứng. Tôi nhìn một lúc thì tôi thấy có một người chị em cầm hai cái ghế nhỏ truyền xuống phía đằng sau, và họ đã có ghế ngồi. Một việc nhỏ thôi thưa anh chị em, mà cái việc đó chính là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Nếu mà trong khi tôi cầu nguyện, tôi cứ nhắm mắt lại: lạy Cha hằng yêu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới, mà ngay đằng sau lưng tôi hoặc trước mặt tôi có một người đang cần tôi thương xót, mà việc thương xót không cần phải lớn lao gì cả, chỉ việc là tôi cầm cái ghế tôi truyền xuống cho người chị em tôi ngồi, thì chị em lựa chọn: một là mình lạy Cha hằng yêu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới, cứ nhắm mắt nhung mũi và đọc; hai là lạy Cha hằng hữu, con đưa ghế này cho nó ngồi nha Cha. Anh chị em chọn câu 1 hay câu 2? Câu 2. Và câu nào đẹp lòng Chúa? Câu 2 hay câu 1? Câu 2. Và đó là lo ra hay lo vô? Lo vô hay lo ra? Lo vô. Đó là lo vô. Và đó là có phúc hay có tội? Tội hay phúc? Phúc. Anh chị em, nhiều khi ta cứ nghĩ rằng mình cầu nguyện là mình phải ngây ngất, là không còn biết cái gì nữa, mà trong khi đó ở chung quanh ta bao nhiêu lời kêu cầu, kêu cứu đang vang vọng lên Chúa, và Chúa đang chờ mình đáp lại lời kêu cầu kêu cứu đó, mà mình lại đắp tay ngảnh mặt làm ngơ, thì cái tội đó nó còn nặng hơn là cái tội mà ta bảo là ta cứ lo ra. Bây giờ anh chị em đang ngồi đây mà cái dịch heo quay xanh, cái gì? Rồi, dịch heo tai xanh nó đang đe dọa nhà mình, mà anh chị em ở đây mà tôi nói rằng anh chị em cầu nguyện cho chiến tranh Iraq, trong khi đó con không biết Iraq Israel gì cả, con chỉ biết là heo con nó đang là tai tai xanh, xin cho nó trở thành tai tai đỏ. Rồi thì mình cứ nghĩ đến con heo và mình cứ cầu nguyện cho con heo, vậy là mình lo vô chứ không phải là lo ra. Lời cầu nguyện phải hết sức là thực tế và hết sức là chân tình. Lạy Chúa, đang heo tai xanh đây, xin Cha thương xót đàn heo của con và heo của bà hàng xóm. Nhiều khi ta chỉ nhớ đến heo mình thôi, quên heo của bà hàng xóm. Nhưng mà Chúa bảo bây giờ, nếu mà con cầu nguyện như vậy, rồi Chúa chữa cho heo bà hàng xóm trước heo của con thì sao? Thì sao? Thì sao? Lạy Chúa, vừa phải thôi Chúa. Chúa nhận thì nhận cả hai đứa, chứ mà nó có cầu gì đâu, con cầu mà sao Chúa lại chữa cho nó trước? Nhờ lời cầu nguyện của con mà heo nó được khỏi, con vui không? Tôi không thấy vui lắm. Thấy vui mà mặt méo xẹo. Ta không thấy vui vì là ta chỉ muốn Chúa làm theo ý của ta khi ta cầu nguyện mà thôi. Vì thế mà lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, mà lời cầu nguyện hữu hiệu nhất, hiệu nghiệm nhất là lời cầu nguyện phát xuất từ một tấm lòng. Cái tấm lòng đó là tấm lòng khiêm tốn. Đầu tiên ta muốn đến ta xin ai là ta đã phải hạ mình xuống rồi. Anh ơi, làm ơn cho tôi xin ly nước. Làm ơn cho tôi xin ly nước anh ơi, khát quá. Vâng, cảm ơn anh. Mình muốn xin ai cái gì? Thì thưa anh chị em, khi mà tôi muốn xin ai cái gì, trước tiên là tôi phải thấy tôi thua người ta, tôi kém hơn người ta, tôi không bằng người ta, tôi thấp hơn người ta. Lúc đó tôi mới ngửa mặt lên và tôi giang tay lên để tôi xin. Vì thế mà anh chị em thấy là hầu hết trong các cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ta hay có một cái hành động để cầu nguyện, đó là giang tay. Không phải là giang tay để tỏ ra rằng tôi giống ông cha trên bàn thờ, không có đâu. Không phải giang tay ra để chứng tỏ rằng tôi là người mà hy sinh đấy nha, giang tay là có phúc hơn đứa khoanh tay đấy nha. Không phải như thế đâu. Giang tay cũng không phải là giơ cao lên để cho mọi người thấy có tôi đây. Không phải như thế đâu. Nhưng mà giang tay chính là thái độ khiêm tốn khi cầu nguyện. Là ngửa mặt, là ngửa tay van xin, kêu cầu, kêu cứu. Đó là thái độ của người thấp. Đó là thái độ của con người trước đấng tạo hóa, trước Thiên Chúa, ngửa mặt giơ tay kêu cầu. Cho nên mỗi cử chỉ trong phụng vụ, thưa anh chị em, nó có một cái ý nghĩa của nó. Khi mà tôi chắp tay lại, tôi thành khẩn đến với Chúa, tôi nhìn nhận tôi là loài phàm hèn trước mặt Chúa, tôi chắp tay cúi đầu, tôi thờ lạy Chúa. Khi tôi giang tay lên là thái độ của người phàm nhân, thấy mình yếu đuối, thấy mình yếu kém, thấy mình thiếu thốn, thấy mình thiếu sót, và ta ngửa mặt lên ta kêu cầu lòng Chúa xót thương đến con, lạy Chúa xin thương xót đến con. Rồi khi ta đứng, cũng thái độ của người đứng là người mà tin tưởng. Thái độ đứng là thái độ tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Thái độ quỳ là thái độ thành khẩn cầu nguyện. Và việc ta ngồi là ta lắng nghe lời Chúa, ta lắng nghe bài giảng để như là một thái độ tĩnh lại, ngồi yên tĩnh lại để mà nghe Chúa nói với ta, để mà nghe được Chúa muốn chỉ dẫn dạy dỗ ta cái gì. Và cũng là thái độ mà lạy Chúa con nghỉ ngơi trong Chúa. Cho nên mỗi hành động của phụng vụ, đứng, ngồi, quỳ, khoanh tay, giang tay, anh chị em làm với một sự ý thức rằng đó là cách để tôi diễn tả tâm tình của tôi đối với Chúa. Và tùy theo tình trạng sức khỏe của tôi, tùy theo thể trạng của tôi, cử chỉ nào mà tôi cảm thấy là dễ chịu nhất cho tôi vì lý do sức khỏe của tôi. Ví dụ đầu gối tôi có cái mụn nhọt mà bắt tôi quỳ thì chắc chắn là tôi cầu nguyện không được rồi, phải không ạ? Hoặc là tôi đau lưng mà bắt tôi quỳ suốt thì tôi không chịu được và cầu nguyện nó chi trí. Cho nên thưa anh chị em, khi mà cầu nguyện thì ta không có so sánh mình với người khác, nhưng mà ta chỉ biết rằng cái hành động đó, cử chỉ đó của con, đó là con muốn kêu cầu lên Chúa với tất cả lòng khiêm tốn của con. Mời anh chị em chứng kiến một việc cầu nguyện của một người trong chúng ta. Rồi, mời ông Mua Sen lên đấy. Chúng ta thấy là trong bài đọc 1, lúc mà quân Amalek tấn công người Do Thái, thì có hai cái việc đều quan trọng như nhau. Ở dưới núi thì Giô-suê chiến đấu. Tướng này là Mô-sen cũng có râu ria được các bạn. Người đeo chẳng hạt này nữa thầy. Anh tên gì và ở đâu?
Dạ thưa cha, con là Phê-rô Nguyễn Văn Hán, con ở giáo xứ Trúc Lâm ở hạt Phương Lâm.
Mãi Phương Lâm. Anh đến đây từ lúc mấy giờ?
Dạ thưa cha, con đến đây 12 giờ.
12 giờ rồi, hàng tuần anh đến hay là hôm nay anh đến lần thứ mấy rồi?
Dạ thưa cha, con đi từ hồi tháng 6 giờ, tuần nào cũng tới, thi thoảng con nó bỏ có tuần hay tuần gì.
Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 53 tuổi.
Vâng, bây giờ anh có sẵn sàng làm Môi-sen không?
Dạ thưa con sẵn sàng.
Rồi sẵn sàng. Thế thì Môi-sen lúc mà do duệ chiến đấu thì Môi-sen ở trên núi cầu nguyện. Và Môi-sen giang tay cao lên cầu nguyện. Rồi khi Môi-sen ở trên giang tay cầu nguyện, do duệ chiến đấu, thì Môi-sen cầu nguyện được cao tay và sốt sáng bao nhiêu thì ở dưới quân Do Thái đánh thắng Amalek bấy nhiêu. Những lúc mà Môi-sen mỏi tay quá rũ xuống thì lúc đó người Do Thái lại bị quân Amalek đánh và rút lui. Do duệ ở dưới chiến đấu. Alo, Môi-sen, rút điện thoại ra. Môi-sen, giang tay cao lên. Môi-sen nhận được tín hiệu đó, giơ tay cao lên và dưới Anan, chiến thắng. Nhưng một lúc sau Môi-sen lại mệt quá, bỏ tay xuống. Rồi vậy, Môi-sen, alo, nghe không Môi-sen? Giang tay lên, hello, Môi-sen giang tay lên, bắt tín hiệu, Môi-sen giang tay lên. Lúc đó, Anan lại chiến thắng. Nhưng mà một lúc sau, Môi-sen mỏi tay quá, không giơ lên được nữa. Có hai người đến để đỡ lấy Môi-sen. Có ai tình nguyện lên đỡ Môi-sen không? Con, đỡ Môi-sen. Con tên gì?
Toàn.
Toàn.
Dạ.
Con mấy tuổi?
8.
8 tuổi. Con ở nước nào về?
Mỹ.
Mỹ. Còn con tên gì?
Dạ con tên Thảo.
Thảo mấy tuổi?
Dạ 9.
Thảo ở xứ nào đến? Ở nhà thờ nào?
Dạ nhà thờ Đức Tin. Giáo xứ Đức Tin.
Đức Tin ở đâu? Gò Vấp. Hả?
Dạ.
Vâng. Thì ta thấy là cầu nguyện cần có người cầu nguyện với ta. Khi mà mình cảm thấy cuộc sống này nặng nề quá, khi ta cảm thấy là không còn đủ sức cầu nguyện nữa, anh chị em thấy không ạ? Có rất nhiều lần ta cầu nguyện một mình không nổi, phải không? Anh chị em mình cảm thấy lạy Chúa, con càng cầu nguyện thì càng nợ nần chồng chất. Con càng cầu nguyện thì vợ nó càng chửi con. Con càng cầu nguyện thì con càng bị ốm đau. Con càng cầu nguyện thì con càng bị thất nghiệp. Và con càng cầu nguyện thì dường như là mọi sự khó nó càng đổ xuống trên đầu con. Lúc đó ta ngã quỵ. Ai cũng thế thưa anh chị em. Rất nhiều lần ta không đủ sức cầu nguyện. Rất nhiều lần ta không đủ kiên nhẫn để cầu nguyện. Rất nhiều lần ta không còn tin tưởng để cầu nguyện nữa. Và như vậy, anh chị em mình mới thấy rằng cộng đoàn lòng thương xót Chúa của chúng ta rất cần có nhau. Ngày sau soi đá cũng cần có nhau. Sỏi đá cũng cần có nhau, huống chi là con người. Cho nên những lúc mà hình ảnh ngã quỵ trong cầu nguyện rất tuyệt vời. Và làm ta liên tưởng đến hình ảnh của ai mà đơn độc cầu nguyện một mình. Chúa Giêsu ở đâu? Vườn Giê-xi-ma-ni trên núi cây dầu. Phê-rô bỏ, Gioan bỏ, Gia-cô-bê bỏ. Các con không thức với thầy để mà cầu nguyện được hay sao? Linh hồn thầy buồn đến chết được. Đó là hình ảnh người anh em mình đang gục đầu xuống cầu nguyện. Lạy Chúa, con đi lòng thương xót Chúa 12 tháng rồi. 12 tháng về nợ nó càng đòi con nhiều hơn. Lạy Chúa, con đi lòng thương xót Chúa mới đầu con mới bị ho thôi. Đi lòng thương xót Chúa thêm về con viêm gan siêu vi bê. Lạy Chúa, và lạy Chúa bao nhiêu khốn khó nó cứ đổ xuống trên đầu con. Anh chị em thấy không? Cần phải kiên nhẫn trong cầu nguyện mà Chúa nói. Cần phải có người hỗ trợ để mà cầu nguyện, như là bài đọc 1. Môi-sen cần có hai người đến đỡ. Và hai người bạn đến.
Dạ không. Bác ơi bác mệt không?
Bác cầu nguyện nhiều bác cũng đỡ.
Bác cần trâu đỡ không?
Đỡ bác lên.
Rồi đỡ lên, đỡ lên, đỡ lên, đỡ lên, đỡ lên. Rồi cảm ơn chú con. Rồi mày về được rồi mỏi. Không muốn về, cứ muốn có nhau. Không muốn bỏ rơi anh em mình, vẫn muốn nâng đỡ anh em mình. Cho nên thưa anh chị em, vì vậy mà mình mới cần đến đây. Có người nói, tôi ở nhà tôi cầu nguyện cũng được. Dĩ nhiên ở đâu cầu nguyện cũng được. Dĩ nhiên ở đâu cũng có Chúa. Nhưng mà khi ta đến đây, ta nhìn thấy hình ảnh của cả 5.000, 10.000 người họ giang tay cầu nguyện, thì ta thấy rằng ta được dìm mình vào bể đại dương lòng thương xót Chúa, dìm mình vào lời kinh tiếng hát, dìm mình vào tâm tình của những người tin tưởng một lòng một dạ mà cầu nguyện, dứt khoát dù gì đi nữa cũng không bỏ. Và chắc chắn một điều, đến đây không ai bị bỏ rơi, không ai là một hòn đảo. Hình ảnh mà hai em bé, một đứa từ Mỹ, một đứa ở Việt Nam, đến đỡ một cái ông già có râu chẳng biết là ai, đã trở thành một cái hình ảnh thân thương mà chúng ta thấy. Ở đây cộng đoàn mình đến có nhau, ở đây cộng đoàn đến cầu nguyện cho nhau. Và ở đây cộng đoàn mình đến không chỉ nghĩ đến những cái mối lo âu bận tâm của riêng mình, nhưng mà nghĩ đến những người khác nữa, để ta quên bớt những muộn phiền của mình, vì biết rằng bao nhiêu người khác còn đau khổ muộn phiền hơn ta nhiều. Xin cảm ơn ông Môi-sen, xin cảm ơn hai người bạn đã đến đỡ ông Môi-sen bằng một tràng pháo tay. Cảm ơn con. Thưa anh chị em, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện là ta đến với Chúa như là một người bạn đến tâm sự với một người bạn. Ta đến với Chúa như là một đứa con chạy vào lòng của mẹ mình, mẹ ơi, rồi khóc òa lên. Ta đến với Chúa như là một người con cần đến sự nâng đỡ, chở che của người cha của mình. Và xin mời anh chị em gặp gỡ một chính nhân, họ đã được ơn của Chúa nhờ lời cầu nguyện. Hình ảnh một đứa bé hết sức là dễ thương. Bé ra đây dùng cho cha coi con. Một người mẹ lúc mà mang thai thì người ta đi siêu âm và người ta thấy rằng đứa bé này có nguy cơ là bị đau, và bác sĩ yêu cầu phải bỏ cái đứa bé này đi, nếu mà sinh ra thì có nguy cơ là nó sẽ không được bình thường. Và thưa anh chị em, bé con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con là Mara Nguyễn Thị Ái Vân và dạ, con 30 tuổi.
Ái Vân 30 tuổi, đây là đứa con của con, tên là gì, được mấy tháng rồi?
Dạ con của con là Gerardo Nguyễn Hoàng Phúc, được 3 tháng rưỡi.
Nguyễn Hoài Phúc được 3 tháng rưỡi. Con cho biết là khi mà mang thai đứa bé đó thì con đi siêu âm và bác sĩ nói nó chịu chứng sẽ bị đau như thế nào, và tâm trạng con lúc đó con cầu nguyện, con lo sợ ra sao, nói cho mọi người nghe.
Dạ, lúc đó là lần đầu tiên con có thai, rồi hai vợ chồng con đi khám thai, cái bác sĩ nói đo độ mề và gáy gì á, nói là con của con có nguy cơ bệnh đau. Cái con buồn con khóc hết trời. Cái con gọi về cho mẹ con, mẹ con kêu cứ về đi rồi cầu nguyện, rồi bác sĩ hẹn kêu đi xét nghiệm máu, cái mẹ không cho đi, mẹ cứ kêu ở nhà cầu nguyện. Cái con cứ suốt chiều nào con cũng đi lễ cầu nguyện hết. Cái khi đẻ ra cái con thấy con của con khỏe mạnh, cái nằm trên giường mổ mà con khóc quá trời luôn, cái bác sĩ la.
Thưa anh chị em, là khi được 3 tháng phải không ạ? Vâng, đi siêu âm thì bác sĩ nói là cái triệu chứng bị bệnh đau, và sinh ra thì khó mà nó được bình thường lắm. Và dĩ nhiên là cầu nguyện, và cầu nguyện trong nước mắt, và một mình thì không đủ sức cầu nguyện, cho nên cần phải nhờ đến người mẹ. Và người mẹ là bà ngoại đang bế cháu đó, là động viên con mình tin tưởng đi, cầu nguyện đi, nhất là chạy đến lòng thương xót Chúa. Và chị cho biết là chị ở đâu và chị đi lòng thương xót Chúa từ bao giờ để chị có thể cầu nguyện cho đứa con gái của chị, và nhất là cho đứa cháu ngoại ngày hôm nay nó sinh ra được như thế này.
Dạ, kính chào cộng đoàn. Em ở giáo xứ Tân Phú, là trưởng nhóm của lòng thương xót Chúa. Thật sự khi em nghe con em điện về cho em như vậy là cả nhà khóc hết, rất là buồn vì đây là đứa con đầu tiên của nó. Em nói cứ về đi, rồi mẹ sẽ cầu nguyện cho. Nếu ai ở giáo xứ Tân Phú sẽ nghe em. Hằng ngày em đều dâng Maria thai nhi xin Chúa cho phát triển bình thường. Thật sự khi nó được gần đi đẻ rồi thì nhà cũng vẫn còn cầu nguyện suốt luôn. Em cầu nguyện hàng ngày liên lỉ trước nhan thánh của lòng thương xót Chúa. Khi em cầu nguyện như vậy, đúng ra em xin, tại vì gia đình mình cũng hơi khó khăn, mình xin cho nó đẻ bình thường thôi. Nhưng mà Chúa lại cho mổ. Nhưng mổ rồi anh chị em biết phát hiện được khối u trong bụng của mẹ nó, một cái như trứng ngỗng và ba cái như trứng cút. Khi bác sĩ nói là đây là một hồng phúc mà chúng tôi không ngờ được, bắt buộc đứa bé mổ ra rồi thấy những khối u đó là bác sĩ gỡ ra luôn. Rồi bác sĩ đi xét nghiệm thì là khối u thường. Thì anh chị em thấy cái lời cầu nguyện của mình, nếu thật sự mà bé đẻ bình thường thì đâu có phát hiện được khối u. Bác sĩ cho mổ để thấy khối u, để bác sĩ, bác Chúa cho mổ để bác sĩ thấy những khối u đó rồi bác sĩ gỡ ra. Anh chị em thấy cầu nguyện lòng thương xót. Nếu anh chị em đi giáo xứ Tân Phú, anh chị em thấy rằng ngày nào em cũng cầu nguyện trước nhan thánh Chúa về lòng thương xót Chúa, để thương xót đến thai nhi con của con em. Và em cũng ao ước được làm chứng nhân cho ngày hôm nay. Cháu được 3 tháng rưỡi rồi em gặp được cha Long. Con em mới xin với cha Long cho em làm chứng, thì hôm nay cha đã cho gia đình em được làm chứng. Thật sự cảm ơn những lời cầu nguyện của anh chị, nhất là cha Long, người con mà được Chúa thương mến độ tràn thần khí, ngài không hề biết mệt mỏi. Con xin cảm ơn cha rất nhiều.
Thưa anh chị em, kể là ngắn như vậy nhưng mà chúng ta thấy hành trình đức tin 9 tháng 10 ngày không đơn giản tí nào. Không đơn giản tí nào. Làm sao mà dám vững tin được khi mà người ta siêu âm, người ta bảo rằng đã có triệu chứng như thế. rồi đến lúc mà sinh lại phải sinh mổ nữa thì làm sao mà tin được? Khó lắm thưa anh chị em. Ta thấy nhiều khi mình cầu nguyện, mình nghĩ rằng sinh bình thường là ngon rồi, nhưng mà Chúa để cho sinh mổ, lúc đó ta dễ cáu nài Chúa: tại sao con xin như vậy mà Chúa không cho? Nhưng mà đến khi nhờ sinh mổ đó mà mới phát hiện được những cái khối u ở trong mà cắt luôn. Còn nếu để sinh bình thường, đứa bé nó ra thì khối u nó càng ngày càng to lên, thì chắc giờ này chị còn sống đến ngày hôm nay không, mình không biết được. Cho nên cầu nguyện là gì thưa anh chị em? Cầu nguyện là đặt tất cả niềm tin tưởng vào Chúa. Cầu nguyện là khiêm tốn, là kiên trì và tin tưởng. Ba yếu tố trong khi cầu nguyện: thứ nhất là khiêm tốn, thứ hai là kiên trì, và thứ ba là tin tưởng. Ba cái yếu tố đó để giúp cho ta luôn luôn cầu nguyện với kết luận rằng mọi sự xin để cho ý Chúa được thể hiện. Lạy Chúa, con xin thì xin như thế đó, như Đức Giêsu đã cầu nguyện: lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chè này, nhưng mà đừng theo như ý con. Một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời. Thánh ý của Chúa là gì? Là muốn cho chúng ta được cứu độ. Thánh ý của Chúa là muốn cho chúng ta được bình an, hạnh phúc đời này, và nhất là có được sự sống đời đời. Thế thì khi mà mình cầu nguyện, như là người chị em của chúng ta vừa mới chia sẻ một cái kinh nghiệm, như là lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe qua câu chuyện của Môi-se cầu nguyện trên núi, như là lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe qua dụ ngôn Chúa nói một bà quá thời người Do Thái và thời ngày nay dường như vẫn còn, là người mà không có ai nâng đỡ, ta mới gọi là cảnh mẹ quá con côi. Cái dây leo là người phụ nữ, cần một cái cột trụ vững chắc là người đàn ông, là người chồng. Cột trụ đó bị mục, bị ruỗng và bị sập rồi, cái dây leo đó không còn chỗ để bám, để leo. Đó là hình ảnh của bà quá, xã hội coi thường, mọi người bỏ rơi. Và bà quá đó bị oan ức đến kêu cầu quan tòa để xét xử. Thẩm phán là người đúng ra phải đứng về lẽ phải để bênh vực cho người thấp cổ bé miệng. Thẩm phán là người cầm cân nảy mực, phải bảo vệ cho sự thật và lẽ công bằng. Nhưng người thẩm phán trong bài tin mừng dụ ngôn mà Chúa nói là người chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà đã không kính sợ Thiên Chúa thì cũng chẳng kiêng nể, chẳng xót thương người ta. Một người cứng lòng cứng dạ như vậy, một người gian ác như vậy, ấy thế mà người đàn bà quá này cứ nài nỉ, nài nẵng, nài van, nài xin. Cuối cùng thì người thẩm phán này, dù không phải là vì xót thương mà giải oan, nhưng mà vì để cái mụ quá này nó khỏi lải nhải nhức đầu nhức óc, cho nên thôi giải quyết cho nó xong đi. Và Chúa nói, một người thẩm phán gian ác mà còn làm được cái chuyện đó, huống hồ Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Thiên Chúa là đấng quyền năng và đầy yêu thương, Ngài sẽ kíp giải oan cho những ai kêu cầu đến Ngài với lòng khiêm tốn, kiên trì và tin tưởng. Nhưng kết luận Chúa nói, liệu khi mà Thiên Chúa đến thì còn có lòng tin ở trên trái đất này nữa hay không? Lòng tin bây giờ dường như là một món quà quý hiếm. Lòng tin bây giờ dường như là một thứ xa xỉ phẩm. Lòng tin bây giờ dường như là một thứ mà người ta coi nó là chuyện mê tín, là hoang đường, là ảo tưởng, là khoa học giả tưởng của ngày hôm nay. Vì người ta chỉ dựa vào tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Vì người ta chỉ dựa vào vật chất mà người ta quên mất rằng con người ta không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn sống bởi lời Chúa nữa. Người ta quên mất rằng con người ta không chỉ có đời sống thể xác, đời sống thể lý, nhưng mà còn có đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần nữa. Chính vì thế mà người ta tin vào sức mình, tin vào quyền lực, quyền năng của đồng tiền mà ta gọi là vạn năng, mà người ta bảo rằng có tiền mua tiền cũng được. Thưa anh chị em, một hình ảnh vừa rồi chúng ta thấy có tiền có giải quyết được không? Không. Đồng tiền mà đi siêu âm, đồng tiền mà đi bao nhiêu bác sĩ thì bác sĩ cũng chỉ kết luận là bại não, là sinh ra một đứa không bình thường. Ấy thế mà lòng tin của người con gái, lòng tin của người mẹ hỗ trợ, và đặc biệt là lòng tin nơi Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Đó là cái gì giá trị nhất, và đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Chúa ban cho hơn cả điều ta mơ ước. Chị ta chỉ muốn sinh con bình thường, rồi người mẹ ra sao cũng được. Chúa cứu cả con và Chúa cứu cả mẹ nữa, thưa anh chị em. Lòng tin giải cứu được con người ta, như câu chuyện thần kỳ mà mới ngày thứ tư vừa rồi, đúng vào ngày 13 tháng 10. Anh chị em thấy là 33 người thợ mỏ ở Chile, chắc báo chí và phim ảnh anh chị em đã coi, mùng 2 tháng 8, cái mỏ vàng ở San Jose bị sụp xuống. Và 33 người thợ mỏ, trong đó 32 người Chile, một người Bolivia, bị chôn vùi ở trong một cái hang nhỏ. Vì khi mà cái hầm nó sụp xuống thì 33 người chạy vào một cái hang nhỏ để trốn. Và suốt cái thời gian đó, người ta tưởng như là không còn hy vọng giải cứu được Tổng thống Chile. Và những người dân Chile một lòng một dạ, như là hình ảnh mà hai người đỡ lấy môi sen, không bỏ rơi 33 người này, tìm mọi cách để cứu cho bằng được. Và họ không làm được thì họ nhờ đến quốc tế, nhờ đến Mỹ, nhờ đến Đức, nhờ đến Pháp, nhờ đến Ý. Và họ đã khoan xuống độ sâu 700 mét. Anh chị em tưởng tượng 700 mét. Mà từ ngày mùng 5 cho đến ngày 22 tháng 8 họ mới bắt được một cái tín hiệu ở dưới. Ở dưới đó 33 người thợ mỏ này, khi mà họ được cứu thì cái người thứ tư mà được lên khỏi mặt đất, anh ấy la lên rằng: Chúa đã cứu tôi đã ở trong vực sâu lòng đất và chiến đấu giữa Thiên Chúa và ma quỷ. Thiên Chúa là niềm hy vọng, là ánh sáng, ma quỷ là sự tuyệt vọng, là bóng tối. Mà lúc đó là từ ngày mùng 2 đến 22 tháng 8 là họ chìm ngập trong bóng tối. 2 ngày chỉ ăn một miếng bánh bằng ngón tay và một thìa nước để sống mà thôi. Suốt thời gian như vậy. Thế thì khi mà anh được cứu, anh la lên rằng: Chúa đã cứu lấy tôi. Tôi đã nắm chặt lấy bàn tay của Chúa và chỉ có Chúa cứu lấy tôi mà thôi. Chúa cứu qua tấm lòng thiện chí của những người dân Chile, Tổng thống Chile cũng như các nước khác. Và họ khoan xuống 700 mét. Và lúc đó những người thợ mỏ thấy cái mũi khoan nó xuống, và họ viết một cái tờ giấy buộc vào cái mũi khoan, kéo lên là: chúng tôi vẫn bình an. Và khi người ta kéo được cái tờ giấy đó lên, người ta mới biết rằng những người thợ này vẫn còn sống vào ngày 22 tháng 8. Và từ đó họ tiếp tục khoan 70cm cái đường ống sâu xuống độ 700m, và họ chuyển xuống lương thực, nước, tivi, phim ảnh để cho mấy người ở dưới này coi. Dễ thương không? Và họ cứ tiếp tục họ đào như thế. Và đến đúng cái ngày 13 tháng 8 thì cái mũi khoan đã xuống, và họ làm một cái lồng cứu hộ, gọi là lồng cứu hộ Phượng Hoàng. Và 3 người đầu tiên đã tình nguyện đi xuống cái lồng Phượng Hoàng đó, chui vào cái ống 700m với đường kính 70cm, đi xuống và gặp được 33 người này. họ đưa từng người lên. Anh chị em thấy là 33 người ở dưới đó 68 gần 70 ngày, lâu nhất trên thế giới từ xưa đến giờ. 70 ngày dưới lòng đất ở độ sâu 700 mét, 33 con người đó. Mà nếu khi được cứu thì ta phản ứng tự nhiên là gì? Muốn lên trước hay lên sau? Lên trước. Cái hình ảnh đẹp nhất là gì thưa anh chị em? 33 người đó dừa nhau để cho người khác lên trước, không giành nhau tôi lên trước chắc ăn ở lại chết thì sao. Không hề. Mà 33 con người đó nhường cho người khác lên trước. Và cuối cùng cái người mà lên cuối cùng á, là cái người trưởng nhóm. Người trưởng nhóm là người giữ vững tinh thần cho anh em, cầu nguyện đi, tin tưởng đi, vì Chile đa số là nước Công giáo, nước Nam Mỹ. Cầu nguyện đi, tin tưởng đi. Trong lúc đó ở phía trên này suốt 70 ngày thì thân nhân bà con của 33 người thợ mỏ đó, họ dựng láng trại ở đó, họ chờ đợi. Và đặc biệt là họ dựng một cái nhà nguyện. Và ngày đêm những người thân vào trong nhà nguyện đó cầu nguyện cho những người ở dưới 700 mét dưới sâu lòng đất. Hai bên cứ liên lạc với nhau bằng lời cầu nguyện. Sau đó thì họ truyền được điện thoại di động xuống và họ nói chuyện được với người thân của họ. Kiên trì đợi chờ dường như là tuyệt vọng lắm rồi, đủ mọi cách mà vẫn thất bại. Và cuối cùng thì Chúa ra tay vào ngày 13 tháng 10, cứu 33 người thợ mỏ đó lên khỏi mặt đất. Và khi mà họ lên thì cái người già nhất cho đến người trẻ nhất là 19 tuổi, người già nhất là 59, 60 gì đó. Và họ lên thì cái điều đầu tiên là tạ ơn Chúa. Điều thứ hai là cảm ơn Tổng thống Chile, cảm ơn Bolivia. Chỉ có một người công dân ở đó thôi mà Tổng thống Bolivia lên tận nơi để mà đón người công dân mình về. Một cái điều nữa đó là một thằng người ta dự trù là không cho thân nhân đến cái chỗ cứu hộ vì sợ ảnh hưởng đến an ninh. Nhưng mà một thằng bé, nó 7 tuổi, nó nói với ông Tổng thống Chile rằng: ông ơi, cho con đứng đây để con chờ con gặp bố con, bố con ở dưới đang chờ gặp con. Tổng thống ra lệnh cảnh sát quân đội giải tán để cho ông ấy, thằng bé 7 tuổi đó và những người thân đứng chờ, không có sợ an ninh gì cả. Và khi mà ông bố được lên khỏi mặt đất thì chạy lại ôm thằng con 7 tuổi: bố ơi, con vẫn cầu nguyện cho bố. Tuyệt vời thưa anh chị em. Đây, 70 ngày đêm cầu nguyện ở dưới lòng sâu 700 mét. Anh chị em thấy không? Có phải là nhờ sự kiên trì không? Có phải là nhờ sự tin tưởng không? Và có phải là nhờ sự khiêm tốn không? Ông Tổng thống Chile, ông có thể bảo: tôi là Tổng thống, nước tôi muốn làm gì tôi làm, không cần nhờ nước nào nữa. Nếu mà cao ngạo như vậy, nếu mà tự ái như vậy, không cần kêu cầu ai, thì làm sao đủ khả năng mà khoan nổi? Đâu có đủ. Phải nhờ đến cơ quan NASA, cơ quan không gian của Mỹ đến để nó trợ giúp mà. Đấy thì thưa anh chị em, thấy qua cái câu chuyện sống động như vậy, mình rút ra được những cái điều thật là tuyệt vời trong lời cầu nguyện. Và chính lời cầu nguyện với lòng tin tưởng, kiên trì và khiêm tốn đó, Chú ban rất nhiều ơn. Mời anh chị em nghe những chứng nhân qua lời cầu nguyện của Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa họ nhận được. Kính thưa Cha và Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Giáo xứ Chí Hòa, con là Maria Trần Thị Ngọc Linh, giáo xứ Tân Đông. Chú ban cho gia đình con rất nhiều ơn. Con tâm sự và bật mí lần đầu tiên con biết đến giáo xứ Chí Hòa là cách đây hơn một năm. Con bắn gà ngoài chợ, con nghe chị bạn con rủ đi lễ nhà thờ Chí Hòa. Con không biết đường đi, con về nhà bảo chồng con chở con đi. Chồng con bảo lễ đâu cũng vậy mà phải đi lễ xa. Con bảo cứ chở em đi một lần cho biết, lần sau em đi một mình cũng được. Chồng con khăng khăng bảo là không đi. Lúc đó con chỉ biết cầu nguyện xin Chúa cho chồng con đồng ý để chở con đi. Lúc đó con nói là thôi thì em đi xe ôm cũng vậy, hay là anh chở em đi, em trả tiền anh 100 ngàn. Chồng con đồng ý mà ngại lấy tiền trước mặt con, nên con đã để tiền trên bàn và đi lên nhà. Rồi khi con quay trở xuống thì anh ấy lấy tiền. Cái ông này thật tình. Con nói là nếu anh lấy tiền rồi thì phải chở em đi lễ đó nha. Anh bảo là thiếu tiền bia cho nên phải nhận lời chở con đi. Và từ đó cứ chiều thứ năm hàng tuần là vợ chồng con đều đi lễ. Con thường bán hàng về trễ cho nên anh lại nhắc con đi lễ. Anh thấy lạ chưa? Mới đầu thì là đòi vì tiền mà đi, bây giờ thì là không có tiền mà vẫn nhắc vợ đi. Lúc đó vợ chồng con đi lễ bằng xe chở gà. Xe hay hư, con cầu xin với Chúa là Chúa cho con buôn bán được, ước gì con có một chiếc xe đàng hoàng để hàng tuần hai vợ chồng con chở nhau đi lễ. Và từ đó con bán hàng gà đắt lắm cha ạ, con dành dụm tiền mua được một chiếc xe Nuvo. Con không ngờ là con sở hữu được chiếc xe này. Con nghĩ là suốt đời con không bao giờ mua nổi một chiếc xe Dream mà lạ thay Chúa lại ban cho con Nuvo. Tạ ơn Chúa và mẹ Maria, cảm ơn cha và cộng đoàn. Hallelujah. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Nguyệt Ánh. Hai tuần trước con đi lễ và con viết giấy cầu xin Chúa và mẹ Maria ban ơn cách riêng cho gia đình con. Và quả thật là may mắn, Chúa đã đoái thương nhận lời con. Con cũng không ngờ là nhanh như thế. Vào thứ năm đầu tháng 10, con lại đi lễ và xin ơn đặc biệt cho gia đình con. Và giữa buổi trưa nắng gay gắt đó, tự dưng nước mắt con lại cứ tràn ra, vì con cảm nhận được ơn mà Chúa và mẹ đã ban cho gia đình con thật nhiều. Thưa cha, ngày 20 tháng 10 là ngày mà gia đình con phải chồng tiền nhà, nhưng nay vẫn chưa đủ tiền. Lúc đầu bạn con hứa giúp nhưng nay lại không giúp được, hiện ngân hàng đã giải ngân và thiếu tiền chồng nhà nữa. Nay một lần nữa con xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình con được vượt qua những khó khăn này. Xin Chúa và mẹ tiếp tục ở lại với gia đình con. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì anh chị em thấy là lời cầu nguyện nó dễ thương như vậy đó. Mình cứ chân tình với Chúa, nói với Chúa như là người con nói với cha mẹ, như là người bạn nói với bạn, và như là người yêu nói với người yêu. Kính gửi cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chí Hòa, con là người ngoại đạo. Con đến với Chúa rất ngẫu nhiên và thật bất ngờ, vì trong cuộc sống có những chuyện vô thường đến với ta mà không biết trước. Thưa cha, đây là lời bộc bạch của con. Trong cuộc đời có lúc con bị hụt hẫng nhiều, bất mãn chuyện gia đình, bạn bè, xã hội. Thâm tâm con không có lối thoát nữa, để cho lương tâm con thanh thản. Có lúc con không muốn tồn tại trên đời này nữa. Con đã lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, lại đi kiếm tiền bằng sự gan lì, nào là bảo kê, đòi nợ, không tiếc chi mạng sống của mình. Rồi một lần, một người anh tinh thần đó rủ con đi lễ lúc 5 giờ sáng. Con đến với nhà thờ vì nể tình người anh em. Thú thật con không biết gì về Chúa. Khi vào thánh lễ, giáo dân đứng thì con đứng, giáo dân ngồi thì con ngồi. Rồi con lắng nghe cha giảng trong cuộc sống cần phải làm gì. Nhất là con hiểu, con thấy lòng mình thanh thản hơn. Cho đến nay, dù bận công việc, con cũng không bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Đến nay thời gian trôi qua đã gần 1 năm rồi. Thứ năm nào hàng tuần con cũng đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa để nghe cha Long giảng. Không ít những cuộc đời giống như con đã đến với Chúa để trong thâm tâm có một cuộc sống thanh thản và sống có ích cho gia đình và xã hội. Thưa cha, đến nay con đã học giáo lý dự tòng được 3 tháng rồi. Mỗi lần con dự thánh lễ con đã thuộc được kinh, lời ca, tiếng hát với cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa. Con tha thiết cầu xin mọi thành viên trong gia đình, cô bác, anh chị em trong cộng đoàn lòng thương xót có một tâm hồn an định, mở ra đón nhận ơn soi sáng, ơn sức mạnh và ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần ngự trị trong lòng mãi mãi. Sài Gòn ngày 13 tháng 10, đứa con chưa có đạo, Trần Phi Hùng. Anh chị em thấy cầu nguyện mãnh liệt. Thưa cha và cộng đoàn, con là du xe Vũ Trọng Đại ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Con vào đây làm công nhân và mới lập gia đình. Từ khi con chưa đến nhà thờ Chí Hòa tham dự thánh lễ, lòng con cảm thấy lo âu, không có tư tưởng, tâm hồn bất an. Con trở nên ích kỷ, không biết chia sẻ, tha thứ và giúp đỡ người khác, chỉ muốn lợi dụng và làm lợi cho mình, không tin tưởng vào và cậy trông vào Chúa. Con sống bất hòa với nhau trong gia đình. Từ khi con nghe mọi người nói đến nhà thờ Chí Hòa, xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cháu cầu nguyện cho con, thì về nhà con cảm thấy luôn vui vẻ, gia đình hạnh phúc, con biết chia sẻ với người khác, bớt ích kỷ, biết giúp đỡ người khác. Thích được đi lễ nhà thờ Chí Hòa chiều thứ năm lần chuỗi lòng thương xót Chúa và chuỗi môi côi mỗi chiều thứ năm. Vậy hôm nay con lại đến nhà thờ Chí Hòa tham dự thánh lễ để cảm ơn cha và cộng đoàn. Con không có gì hơn, chỉ có 60.000 đồng tiền con chạy xe ôm gửi cha và cộng đoàn đi làm bác ái và giúp đỡ những người nghèo khổ. Khi con đi lễ về, con nói với em gái con là ở nhà thờ Chí Hòa ai xin gì cũng được, Chúa ban ơn lành cho. Và em con đã bớt tiền ăn sáng gửi cha và cộng đoàn 20.000 đồng đi làm bác ái. Vợ con là người ngoại đạo, Chúa nhận lời và tin tưởng vào Chúa, chưa hiểu về lòng thương xót của Chúa. Nhưng vì lấy con chịu các phép đạo đi lễ hoàng tuần, không nghĩ gì về Chúa và hiểu lòng thương xót Chúa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ con. Hôm nay con đưa vợ con đến với Chúa đang ở trong nhà thờ Chí Hòa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con hạnh phúc. Con hứa lần sau chạy xe ôm được nhiều hơn, con sẽ gửi cha và cộng đoàn nhiều hơn để giúp đỡ những người bất hạnh. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con xin cảm ơn. Thời gian qua con đã rất sa đọa, ham mê trong niềm vui của thể xác. Nhưng từ khi con đi lễ lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ, thì con cảm thấy con đã tránh xa được tội lỗi rất nhiều. Và con biết đó là Chúa và Mẹ đã bảo vệ và cứu giúp đời của con. Qua lời bầu cử của Mẹ, Chúa đã ban cho con nhiều ơn. Nhất là Chúa đã chữa lành cho con bệnh ung thư tuyến giáp. Gần 5 tháng nay, con chỉ mong tới thứ năm hàng tuần để đến với Chúa, có được sự bình an trong tâm hồn. Gia đình chúng con cảm tạ Chúa. Con là Anna Nguyễn Thị Điều được ơn chữa lành bệnh ung thư đại tràng, và hai con gái con được chữa lành và thoát một tai nạn vô cùng khủng khiếp đã xảy ra. Hai cháu đã được bình an phần hồn và phần xác. Thưa cha và cộng đoàn, cháu ngoại của con được 4 tháng tuổi, lúc nằm trong bào thai, mẹ cháu siêu âm cháu bị u nang não. Con đã cầu nguyện hết sức và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, bây giờ cháu sinh ra được 1 tháng rất khỏe mạnh. Sau đó cháu lại bị viêm ruột phải nằm cấp cứu ở bệnh viện Nhi Đồng. Con đã nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, 10 ngày sau cháu đã ra viện được khỏe mạnh và bình an. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con xin gửi cha một chút để làm việc bác ái. Hallelujah. Thưa anh chị em, đó là hiệu lực của lời cầu nguyện. Cầu nguyện để xin Chúa thể hiện thánh ý của Ngài trong cuộc đời của con. Chúa thể hiện như thế nào và lúc nào, xin anh chị em để cho Chúa nha. Đã tin tưởng thì cứ để cho Chúa hành động. Đã phó thác thì cứ để cho Chúa xử lý công việc. Và kiên trì thì để cho Chúa lúc nào Chúa làm. Đó là thời gian của Chúa. Con chỉ biết lạy Chúa Giê-xu. Và bây giờ đây dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của anh chị em mình, những người xin khấn, xin cầu nguyện với một niềm tin tưởng rằng lạy Chúa Giê-xu.